Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 3 tháng 7 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh giải bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 và cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng tiếp tục tăng.
Dự án Metro Hà Nội lỡ hẹn lần thứ 13.
Biến đổi khí hậu gây nắng nóng cực đoan trên thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo lịch dự kiến, điểm thi sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Hiện hội đồng chấm thi các tỉnh, thành phố đã tiến hành quét bài thi trắc nghiệm để chấm thi. Ngoài ngữ văn là môn thi tự luận, được chấm hai vòng độc lập, các môn trắc nghiệm được chấm bằng máy với phần mềm chuyên dụng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. Sau khi biết điểm, thí sinh có 10 ngày để đăng ký phúc khảo, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7. Thí sinh có nguyện vọng vào đại học sẽ đăng ký trên hệ thống chung của Bộ từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến nay, công tác phát hành hồ sơ mời thầu, lựa chọn tư vấn lập thiết kế kỹ thuật dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ Mai Sơn đang được triển khai. Dự kiến trong tháng 9 năm 2024, thiết kế kỹ thuật sẽ được phê duyệt, tiến tới lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 10 và khởi công dự án trong tháng 11 năm nay. Dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ Mai Sơn được đầu tư với vận tốc thiết kế 100-120 km/h, mở rộng 2 làn xe, bề rộng nền đường mở rộng 15,25m, bảo đảm quy mô hoàn thiện 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ Mai Sơn là hơn 1.800 tỷ đồng từ ngân sách trung ương.
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất đã có nhiều điều chỉnh, xu hướng nhích tăng với mức từ 0,1 đến 0,6% một năm tùy từng kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất đối với kỳ hạn 12 tháng thuộc về ngân hàng AB Bank với mức 6% một năm. Tại nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, Ngân hàng Vietinbank vừa tăng nhẹ lãi suất tiền gửi trực tuyến ở một số kỳ hạn thêm 0,2 đến 0,3% một năm. Còn đối với lãi suất tiết kiệm gửi tại quầy, biểu lãi suất được giữ nguyên đối với nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Theo các chuyên gia, lãi suất huy động có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, trong bối cảnh lãi suất cho vay vẫn được yêu cầu giảm thêm để hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi kinh tế. Điều này sẽ tạo áp lực cho các ngân hàng thương mại trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao như thời gian qua.
Trong khi đó, lãi suất cho vay mua nhà đang có xu hướng giảm khá mạnh. Điều này đã thúc đẩy tín dụng vào lĩnh vực bất động sản đang tăng dần. Cụ thể, tại Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Vietinbank và Ngân hàng BIDV, mức lãi suất cho vay mua nhà đất dao động từ 5 đến 7% một năm. Không chỉ nhóm các ngân hàng nhà nước mà cả những ngân hàng cổ phần nước ngoài cũng đưa ra mức lãi suất cho vay mua nhà ở mức thấp, có ngân hàng để mức cho vay dưới 5%.
Theo báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê 6 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 4,45%, cao hơn mức tăng cùng thời điểm năm ngoái 3,83%. Tăng trưởng tín dụng có cải thiện hơn trong những tháng gần đây. Đây là lần đầu tiên tín dụng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức tăng trong 6 tháng vẫn thấp hơn mục tiêu mà Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đặt ra là 5-6%. Ước tính trong 6 tháng đầu năm, hệ thống tổ chức tín dụng đã bơm ra thị trường hơn 603.000 tỷ đồng, trong đó riêng quý 2, số tiền được đẩy ra nền kinh tế là 422.000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với quý 1, báo hiệu tín dụng đã tăng tốc.
Tính chung, 6 tháng đầu năm, cả nước xuất khẩu khoảng 902.000 tấn cà phê, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 6, Việt Nam chỉ xuất đi 85.000 tấn cà phê, giảm 40% cà phê xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2023. Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, nguồn cung cà phê trong nước gần như đã cạn, hàng tồn kho của các doanh nghiệp và nông dân không còn nhiều. Do vậy, lượng xuất khẩu từ nay đến cuối tháng 9 năm 2024 sẽ giảm dần mặc dù giá cà phê đang neo cao ở mức cao kỷ lục.
Có kế hoạch đưa vào chạy thương mại trong tháng 6, nhưng đến nay đã sang tháng 7, các đoàn tàu dự án đường sắt đô thị Metro Nhổn ga Hà Nội vẫn chưa đi vào hoạt động. Đây là lần thứ 13 dự án lỡ hẹn với người dân thủ đô. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội, việc thi công đoạn trên cao hiện đã hoàn thành 100%. 10 đoàn tàu chở khách của dự án cũng đã hoàn thành các đợt chạy thử nghiệm. Giữa tháng 6 vừa qua cũng đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật để tàu hoạt động thương mại theo kế hoạch trong quý 2. Tuy nhiên, hiện dự án vẫn đang chờ được các cơ quan chức năng ra soát, kiểm tra, nghiệm thu để cấp chứng nhận an toàn, sau đó mới đủ điều kiện để đưa vào vận hành đoạn trên cao.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong tháng 7, trên Biển Đông sẽ có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến khu vực đất liền. Dự báo trong tháng 7, nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đặc biệt, trong tháng 7, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến khu vực đất liền.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, thế giới đã trải qua tháng 6 nắng nóng cực đoan, khắc nghiệt, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, cho thấy mùa hè năm nay sẽ nóng chưa từng có. Tại Ả Rập Xê Út, chỉ trong 2 ngày 15-16 tháng 6 đã có gần 600 người hành hương tử vong khi đi dưới cái nóng 52 độ C. Đến nay con số đã lên tới 1.300 người. Tại New Delhi, Ấn Độ, từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 6 ghi nhận 192 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng, mức cao kỷ lục so với cùng kỳ trong 5 năm qua.
Không chỉ châu Á và Trung Đông, những đợt nắng nóng cực đoan cũng đang xảy ra ở châu Âu và châu Mỹ. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, nắng nóng gay gắt ở hàng loạt quốc gia như vậy là do biến đổi khí hậu khiến cho bề mặt trái đất ngày càng nóng lên. El Nino dù suy yếu nhưng luôn có độ trễ với nhiệt độ, vì vậy nó cũng góp phần cho nhiệt độ tăng cao bất thường.
Từ ngày hôm nay mùng 3 tháng 7, tất cả các loại nắp chai hoặc hộp nhựa chứa đồ uống được bán ở Liên minh châu Âu EU sẽ phải được gắn vào chai, hộp. Quy định này là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm hạn chế sản xuất nhựa sử dụng một lần và đã được chuyển thành luật ở các quốc gia thành viên EU. Hiện nay, nắp chai, nắp hộp là một trong những sản phẩm nhựa dùng một lần được tìm thấy nhiều nhất trên các bãi biển ở châu Âu. Một nghiên cứu quốc tế mới đây đã cho thấy hơn 50% ô nhiễm nhựa xuất phát từ các sản phẩm có thương hiệu trên toàn cầu.
Chính phủ Australia cho biết Thủ tướng nước này sẽ không có mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7, đúng dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Liên minh quân sự này. Theo truyền thông, lý do Thủ tướng Australia từ chối lời mời để tập trung vào chính sách đối nội. Hội nghị Thượng đỉnh NATO lần thứ 75 dự kiến thông qua kế hoạch để NATO lãnh đạo việc hỗ trợ và huấn luyện an ninh cùng cam kết viện trợ tài chính dài hạn cho Ukraine. NATO cũng sẽ thống nhất các biện pháp tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ khi chi tiêu quốc phòng có xu hướng đi lên trong toàn liên minh, tăng cường quy mô sản xuất trong ngành công nghiệp quốc phòng tại các nước thành viên, nhất là các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu.
Số ca mắc hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn, chủ yếu do vi khuẩn liên cầu tan huyết nhóm A gây ra, đã tăng lên mức cao kỷ lục ở Nhật Bản, với tốc độ lây lan nhanh chóng và tỷ lệ tử vong cao. Căn bệnh nhiễm trùng này đã trở nên phổ biến một cách đáng báo động. Tính từ đầu năm đến ngày 16 tháng 6, Viện Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản đã ghi nhận 1.060 trường hợp, vượt con số kỷ lục 941 trường hợp được ghi nhận trong cả năm ngoái. Trong số 335 trường hợp được ghi nhận đến tháng 3 năm nay, có 77 bệnh nhân đã tử vong. Đây là một bệnh nhiễm trùng rất nghiêm trọng, với tỷ lệ tử vong khoảng 30%.
Theo Bloomberg, đà đi xuống của thị trường bất động sản Trung Quốc đang dần được kìm hãm. Số liệu sơ bộ từ một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ thông tin về thị trường Trung Quốc cho biết, trong tháng 6 năm nay, doanh số bán nhà của 100 công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc chỉ giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 493 tỷ nhân dân tệ. Đây là kết quả của việc ba thành phố lớn nhất gồm Thượng Hải, Thâm Quyến và Quảng Châu thực hiện các chính sách nới lỏng mà chính phủ kêu gọi. Ngoài ra, Bắc Kinh đang là thành phố cấp 1 tiếp theo thực hiện các chính sách này. Các chuyên gia kỳ vọng những bước tiến trong lĩnh vực bất động sản sẽ góp phần vực dậy sức sống của cả nền kinh tế Trung Quốc.
Nvidia đang phải đối diện với các cáo buộc của cơ quan quản lý chống độc quyền tại Pháp vì vi phạm cạnh tranh. Đây là lần đầu tiên giới chức lập pháp nước này có những hành động pháp lý nhằm vào nhà sản xuất chip máy tính hàng đầu thế giới. Trong báo cáo công bố tuần trước, cơ quan giám sát của Pháp đã nêu ra nguy cơ bị các nhà cung cấp chip lạm dụng, bày tỏ lo ngại về sự phụ thuộc của ngành vào phần mềm lập trình chip CUDA của Nvidia. Nếu bị xác định vi phạm luật chống độc quyền của Pháp, Nvidia có nguy cơ bị phạt tới 10% doanh thu hàng năm trên toàn cầu.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với các tin tức về giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 và cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024 của Radio Nhân dân. Tứ kết Euro 2024 đã chính thức xác định xong 8 đội bóng xuất sắc nhất góp mặt sau khi loạt trận vòng 1/8 diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay khép lại. Trận đấu đầu tiên chính là màn chạm trán giữa Romania và Hà Lan vào lúc 23 giờ ngày 2 tháng 7. Đây là lần đầu tiên hai đội bóng này có dịp chạm trán nhau sau gần 7 năm. Hà Lan vào thời điểm hiện tại vẫn chưa mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ yêu mến đội bóng này. Theo thống kê, Romania dù không được đánh giá quá cao nhưng vẫn kết thúc bảng E với vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, suốt lượt trận vòng bảng, tuyển Hà Lan chỉ có tổng cộng hơn 12 lần dẫn trước đối phương, thấp nhất trong số những đội bóng lọt vào vòng 1/8. Thế nhưng trái với dự đoán, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi cơn lốc màu da cam đã giành chiến thắng trước Romania, qua đó ghi tên mình vào tứ kết Euro 2024.
Cặp đấu còn lại là trận quyết đấu giữa Áo và Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 2 giờ sáng ngày 3 tháng 7. Áo đã tạo nên bất ngờ ở lượt cuối khi có chiến thắng trước Hà Lan để giành ngôi nhất bảng D và tránh được nhánh đấu tử thần. Thế nhưng, dù có phong độ ấn tượng ở vòng bảng, đội tuyển Áo vẫn phải dừng bước trước đoàn quân của huấn luyện viên Vincenzo Montella. Với kết quả này, Thổ Nhĩ Kỳ đã giành vé vào tứ kết Euro 2024.
Đội tuyển Anh đã lết vào tứ kết Euro 2024 theo đúng nghĩa đen khi may mắn ngược dòng đánh bại Slovakia 2-1, cùng với màn trình diễn đáng quên ở cả 3 trận vòng bảng. Tuy nhiên, chính nhờ trận thắng Slovenia đã giúp huấn luyện viên Gareth Southgate lập kỷ lục với đội tuyển Anh. Bất chấp ông chịu vô vàn sự chỉ trích về màn trình diễn kém thuyết phục của Tam Sư tại Euro 2024, theo đó, huấn luyện viên này đã giành được nhiều chiến thắng ở các trận đấu vòng knock-out tại các giải đấu lớn hơn bất kỳ huấn luyện viên của đội tuyển Anh nào khác trong lịch sử kể từ năm 1966 đến nay.
Theo hãng thông tấn AP, Liên đoàn bóng đá Đức đã bị Liên đoàn bóng đá châu Âu phạt 20.000 euro vì để cổ động viên chạy vào sân tự sướng cùng Cristiano Ronaldo trong các trận đấu của tuyển Bồ Đào Nha. Kể từ đầu vòng chung kết Euro 2024 diễn ra tại Đức, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã xử phạt tổng cộng gần 1,3 triệu euro, tương đương với 1,4 triệu đô la Mỹ đối với 22 trong số 24 liên đoàn bóng đá tham gia giải. Chỉ có Slovakia và Tây Ban Nha là chưa dính án phạt.
Đội tuyển Pháp vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt nhất và mang hình ảnh xấu xí, nhưng điều quan trọng là thầy trò Didier Deschamps đã có vé vào tứ kết Euro 2024. Chiến thắng này giúp Kanté lập kỷ lục về chuỗi trận bất bại dài nhất đối với một cầu thủ châu Âu tham dự các giải đấu lớn, World Cup và Euro. Theo dữ liệu Opta, Kanté vừa có trận thứ 19 bất bại ở giải đấu lớn. Kết quả tính trong 120 phút, trong thời gian này, Kanté cùng với Pháp có 13 chiến thắng và 6 hòa.
Vào lúc 8 giờ sáng hôm nay mùng 3 tháng 7, người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như thế giới sẽ tiếp tục được theo dõi diễn biến của Copa America, giải đấu lớn thứ hai trong mùa hè 2024. Tại hai trận đấu diễn ra cùng giờ, Brazil sẽ có trận đấu cuối cùng bảng D gặp Colombia. Trận đấu còn lại ở vòng bảng là màn so tài giữa Costa Rica và Paraguay. Xét về lý thuyết, đội tuyển Brazil vẫn có thể bị loại nếu thua đậm Colombia, trong khi Costa Rica thắng đậm Paraguay. Đội tuyển Paraguay thì đã chính thức bị loại sau hai trận đầu toàn thua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, Thanh Tiến Tú, thưa quý thính giả, miền Bắc trong ngày và đêm hôm nay có mưa rào và dông nhiều nơi, trong đó khu vực vùng núi và trung du phía Bắc vẫn là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm, nên ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc cần phải đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Cùng với mưa, nền nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Bắc đều giảm xuống dưới 34 độ, nắng nóng cơ bản chấm dứt. Hôm nay diện nóng ở miền Trung thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ. Chỉ cục bộ có nơi cao hơn. Còn tại các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Nghệ An, khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay, trời nắng, chiều và tối có mưa rào và dông. Vì thế, nền nhiệt ngày hôm nay ở cả khu vực này chỉ duy trì ở mức cận nóng 33 đến 35 độ. Ở phía Nam, dưới tác động của gió mùa Tây Nam và nhiễu động từ ngoài biển đưa vào, nên đêm qua, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa dông nhiều, cục bộ có mưa to. Do trời nhiều mây và có mưa nên nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam đều không cao. Cụ thể ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 32 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ là 30 đến 33 độ, có nơi thấp hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.